Bộ Công an Việt Nam hôm 5 tháng 1 chính thức đưa ra thông báo về tổ chức Triều Đại Việt và gọi nhóm có trụ sở ở Canada này là một tổ chức khủng bố. Theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam, Triều Đại Việt là một tổ chức do các cựu thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập từ tháng 1 năm 2018. Từ trụ sở ở Canada, Triều Đại Việt được cho là đã gửi hàng chục ngàn đô la cho những người trong nước để mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn, in truyền đơn và khẩu hiệu phản động. Ngoài ra, tổ chức này còn có các trang web và các kênh truyền thông như Triều Đại Việt, Hoàng Kỳ, Giải Độc Chính Trị, Việt Nam Today, Việt Tự Do, Radio Tiếng Nói Quốc Dân, Tin Tức Hàng Ngày, TV24, v.v. Bên cạnh thông tin chung về tổ chức Triều Đại Việt, Bộ Công an Việt Nam còn đưa thông tin cụ thể về lý lịch cá nhân, lệnh truy nã và nơi cư trú của 4 người đứng đầu tổ chức, bao gồm ông Ngô Văn Hoàng Hùng, quốc tịch Canada, với chức danh tự xưng là Tổng Tư lệnh Triều Đại Việt, ông Trần Thanh Đình, quốc tịch Đức, tự xưng là Phó Thủ tướng, Ngô Mạnh Cương, quốc tịch Pháp, tự xưng là Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm, và ông Huỳnh Thanh Hoàng, quốc tịch Mỹ, giữ chức phát ngôn viên Triều Đại Việt. Vào tháng 9 năm ngoái, một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tổng cộng 196 năm tù đối với 20 thành viên của Triều Đại Việt bị cáo buộc tham gia gây ra vụ nổ, khiến cho 2 người bị thương tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình vào tháng 6 năm 2018. Trong đó, ông Nguyễn Khanh, người bị cho là chỉ đạo những người khác gây án, bị tuyên án 24 năm tù về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Các thành viên khác bị tuyên án từ 2 đến 18 năm tù với các tội danh tương tự. Triều Đại Việt bị cáo buộc đã thành lập ra một loạt các quân khu từ Nam ra Bắc để tìm cách móc nối phát triển lực lượng, khảo sát, lên kế hoạch tấn công nhắm vào trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, mục tiêu bảo vệ và địa điểm công cộng tại Việt Nam. Ngoài ra, nhóm này cũng bị Bộ Công an nói là kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền trong nước. Tin cho hay, người đứng đầu tổ chức Triều Đại Việt, ông Ngô Văn Hoàng Hùng, từng bị tòa án ở Mỹ Tho tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 1979. Hiện VOA vẫn chưa thể liên lạc được với đại diện của Triều Đại Việt để xác minh và đưa ra bình luận về những cáo buộc của Công an Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vừa lên tiếng về bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả tự do cho 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa bị chính quyền đưa ra xét xử hôm 5 tháng Giêng. Trong thông cáo gửi cho VOA tối ngày 5 tháng Giêng, chúng tôi rất thất vọng khi hay tin về những bản án khắc nghiệt do một tòa án ở Việt Nam xét xử đối với 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong đó có ông Phạm Chí Dũng, người sáng lập kiêm chủ tịch của Hội. Những bản án khắc nghiệt này là bản án mới nhất trong một xu hướng bắt giữ và kết án đáng lo ngại nhằm vào các công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Cũng tối hôm 5 tháng Giêng, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Kelly Farmer gửi thông cáo cho VOA, trong đó kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Kết thúc thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán viết: tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới, bao gồm cả chính phủ Việt Nam, phải bảo vệ họ. Sáng ngày 6 tháng Giêng, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu gửi thông cáo cho VOA, trong đó viết: việc tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù và ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Hữu Minh Tuấn mỗi ông 11 năm tù là một diễn biến tiêu cực. Cả ba ông đều là thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. Các quốc gia phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tạo ra một môi trường thuận lợi cho một cuộc tranh luận công khai, ngay cả khi các ý kiến được bày tỏ trái ngược với những ý kiến mà chính quyền đưa ra. Quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trực tuyến và trực tiếp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng xã hội, phát triển bền vững, bao quát cũng như thịnh vượng, Liên minh châu Âu cho biết. Quyền tự do biểu đạt được đảm bảo bằng Hiến pháp của Việt Nam, Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam tham gia ký kết, bao gồm các công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Hơn nữa, trong khuôn khổ của đánh giá định kỳ phổ quát, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị để đảm bảo và dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt. Tuy vậy, việc gia tăng những vụ bắt bớ, bỏ tù và kết án những nhà báo Việt Nam và những nhà bảo vệ nhân quyền lại đi theo hướng ngược lại. Liên minh châu Âu mong nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 1 cho biết đã liên lạc với các đại sứ quán Hàn Quốc và đại sứ quán Iran tại Hà Nội để yêu cầu xác minh và đảm bảo an toàn cho các thuyền viên người Việt sau khi có thông tin về vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc cùng 20 thuyền viên trên tàu, trong đó có 2 thuyền viên mang quốc tịch Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng, Bộ này cũng đã liên lạc với các bộ ngành liên quan để xác minh thân nhân của các thuyền viên này. Trước đó, hôm 4 tháng 1, truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Hankook Jemmy của Hàn Quốc ở khu vực gần eo biển chiến lược Hormuz với lý do gây ô nhiễm môi trường vùng vịnh, theo truyền thông Iran. Ngay sau đó, một phát ngôn viên của chính phủ Iran tuyên bố rằng, 2 năm trước, Hàn Quốc đã đóng băng 7 tỷ đô la tiền của Iran trong một ngân hàng của Hàn Quốc. CNN dẫn lại lời phát ngôn viên chính phủ Iran, ông Ali Rabieh nói trên kênh truyền hình nhà nước Iran hôm 5 tháng 1 rằng, chúng tôi hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ giải phóng số tiền bị đóng băng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, người phát ngôn của Iran trong cùng ngày bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này bắt giữ tàu Hàn Quốc để làm con tin, nhằm buộc Seoul phải thực hiện yêu cầu trên. Ông Ali Rabieh ngược lại cáo buộc chính phủ Hàn Quốc giam giữ 7 tỷ đô la của họ làm con tin, và điều này là vô căn cứ. Tin cho hay 20 thành viên trên tàu Hankook Jemmy đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và 2 thuyền viên người Việt. Tất cả đều trong tình trạng an toàn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được báo chí dẫn lời nói rằng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sự việc, đồng thời sẵn sàng tiến hành những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các thuyền viên Việt Nam. Tàu Hankook Jemmy bị Iran bắt giữ trong lúc đang chở 7.200 tấn ethanol xuất phát từ thành phố Dubai của Ả Rập Saudi đến Fujairah của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công ty sở hữu tàu Hankook Jemmy hôm 5 tháng 1 cho CNN biết, con tàu chỉ nhận được cảnh báo từ giới hữu trách Iran khoảng 10 đến 20 phút, thì binh sĩ vũ trang Iran đã lên đầy trên tàu và lập tức cắt hệ thống thông tin liên lạc của con tàu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam hôm 5 tháng 1 nói rằng chính phủ Hàn Quốc đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác ở Tehran, cố gắng đảm bảo việc các thủy thủ và con tàu được trả tự do.
Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư quy mô nhằm xây dựng các cảng biển đẳng cấp thế giới trong giai đoạn tiếp theo của quy hoạch tổng thể cho hệ thống cảng Việt Nam, theo Maritime Executive. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết là Bộ đang có kế hoạch đầu tư từ 6 tới 8 tỷ đô la vào năm 2030 trong giai đoạn phát triển cảng biển tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật được Maritime dẫn lời phát biểu. Sau 20 năm quy hoạch, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất lẫn về lượng, cơ bản đạt mục tiêu phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, ông nói để đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu và các mục tiêu phát triển kinh tế, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận là cần phải đầu tư đáng kể hơn nữa để nâng cấp các khả năng của các cảng biển Việt Nam. Tại một hội nghị tổ chức ngày 30 tháng 12 năm 2020, các giới chức Việt Nam xác định một trong những ưu tiên hàng đầu là tập trung phát triển cơ cấu hạ tầng cảng biển đến năm 2030 như một phần của tầm nhìn tới năm 2050. Thứ trưởng Nguyễn Nhật thừa nhận Việt Nam còn thiếu nhiều cảng biển tiêu chuẩn quốc tế, trong khi một số cảng nhỏ có cơ sở hạ tầng thiếu thốn, dẫn tới các hoạt động kém hiệu quả của các cảng này. Trong bài phát biểu, ông Nhật nhấn mạnh hoạt động tại các cảng của Việt Nam đã tăng vọt từ gần 82 triệu tấn hàng hóa vào năm 2000 lên tới 680 triệu tấn trong năm 2020. Và bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID, khối lượng hàng hóa đã tăng 4% trong năm 2020. Tính cho tới đầu năm 2020, Việt Nam đã tăng diện tích bến hơn 8 lần trong 20 năm qua. Các cảng được dùng làm cửa ngõ trung chuyển quốc tế đã được thành lập ở cả hai miền Nam và Bắc. Theo Maritime thì hiện nay Việt Nam có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải 132.000 tấn tại khu vực Bến Lạch Huyện, tỉnh Hải Phòng và 214.000 tấn tại khu vực Bến Cái Mép. Mục tiêu cho giai đoạn phát triển tiếp theo là nâng công suất hàng hóa hàng năm của Việt Nam lên tới từ 1,14 tỷ tới 1,42 tỷ tấn. Trọng tâm là nâng cấp cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong một bản tin ngày 6 tháng 1 của báo Quảng Ninh, thì tính từ năm 2014 tới nay, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đã được các nhà đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác. Song đa số tập trung vào đầu tư vào hệ thống đường bộ với tất cả 15 dự án, trong khi đầu tư vào cảng biển chỉ có một dự án duy nhất là cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam đã tăng lên tới 6 người vào cuối năm 2020, sở hữu khối tài sản tổng cộng lên tới 16,2 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi rớt giá một thời gian ngắn vào tháng 3, VN Express trích dẫn tạp chí Forbes cho biết. Đứng đầu danh sách này vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup. Theo danh sách những người giàu có nhất thế giới do Forbes công bố hàng ngày, thì tính cho tới ngày 6 tháng 1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, 53 tuổi, sở hữu khối tài sản 7 tỷ Mỹ Kim, tăng lên 139 triệu Mỹ Kim so với ngày giao dịch trước. Ông Vượng xếp hạng 345 trên danh sách những người giàu có nhất thế giới trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 của tạp chí Forbes. Trong danh sách các tỷ phú Việt Nam, thì người giàu có thứ nhì là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet, với khối tài sản 2,5 tỷ Mỹ Kim, tăng thêm 400 triệu đô la Mỹ trong năm 2020, bất chấp tác động nặng nề của đại dịch COVID đối với ngành hàng không. Bà Thảo được xếp hạng 1.181 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới của Forbes. Tiếp theo là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, người đã lọt sổ vào năm ngoái, nhưng năm nay trở thành người giàu thứ ba tại Việt Nam với khối tài sản tăng vọt lên tới 2 tỷ vào cuối năm, nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh trên sàn chứng khoán. Ông Long xếp hạng 1.491 trong danh sách những người giàu có nhất trên thế giới của Forbes. Những tỷ phú còn lại trong danh sách của Forbes năm 2020 gồm có Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, chủ khối tài sản ước lượng 1,7 tỷ đô la Mỹ và xếp hạng 1.647 trên danh sách Forbes. Sau đó là Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang, tỷ phú xếp hạng 5 tại Việt Nam với khối tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ và Chủ tịch Taco Trần Bá Dương với khối tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ vẫn giữ nguyên so với đầu năm. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng còn được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 15 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo tạp chí Forbes, ông Vượng và hội từ thiện Quỹ Thiện Tâm của ông đã đóng góp 77 triệu đô la Mỹ để tài trợ chống COVID, cấp học bổng cho trẻ em nghèo và các chương trình y tế khác trong nước. Ông thành lập Quỹ Thiện Tâm vào năm 2006, chủ yếu để giúp đỡ những người nghèo khó tại Việt Nam, cấp học bổng cho trẻ em cần được giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người không đủ khả năng thanh toán y phí. Tổ chức từ thiện này còn xây nhà, trung tâm y tế, thư viện, cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng có thu nhập thấp và cung cấp các khoản cứu trợ thiên tai. Thêm vào đó, Vingroup cũng đóng góp 55 triệu đô la Mỹ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 như cung cấp máy thở và các thiết bị khác cho các tổ chức y tế.